Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Rally.
Xin chào Sơn Lê, xin chào chị Rally, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình một lần nữa.
Dạ, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào Sơn Lê, xin chào tất cả các quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm với cả chị Rally này, khi mà cái công việc, cuộc sống bộn bề, nhiều cặp đôi người ta không tránh khỏi cái việc mà bị stress ấy. Và khi mà stress rồi thì nó ảnh hưởng đến cuộc yêu, và mỗi khi mà lâm trận hoặc là mỗi khi mà ân ái thì luôn gặp khó khăn. Và người nhiều cặp đôi người ta chia sẻ là khi mà chuyện ấy trở nên nguội lạnh hay là khó khăn thì người ta cố gắng tìm kiếm cái giải pháp, và trong đó có sử dụng cái thuốc tăng ham muốn cho vợ chồng. Tuy nhiên là không phải ai người ta cũng có đủ những cái hiểu biết về các sản phẩm này, và nhiều người người ta cũng thắc mắc là có nên sử dụng cái thuốc tăng ham muốn hay không, ai nên dùng và có những cái lưu ý gì. Thế đấy là cái lý do mà hôm nay Sang Lê muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Lily đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta. Đầu tiên thì Sang muốn hỏi bác sĩ Tâm một tí. Đây thì chắc chắn là cái câu hỏi mà nhiều người thật sự là không biết ấy ạ. Kiểm tra trên Google thì cũng thực sự là không có một cái lý giải thực sự là thuyết phục lắm ấy. Thì không biết là cái thuốc tăng ham muốn và cái thuốc kích dục thì nó không biết là nó có giống nhau không ạ?
Nếu mà nói giữa hai cái thuật ngữ hoặc là hai cái từ, đó là chúng ta dùng là cái từ thuốc tăng ham muốn với lại thuốc kích dục, thì nếu chúng ta là một cái người dễ tính, đúng hơn kiểu như là hơi dễ dãi một xíu đó, thì chúng ta sẽ đánh đồng hai cái loại thuốc này với nhau. Tức là nhiều người nghĩ rằng thuốc tăng ham muốn cũng giống như thuốc kích dục thôi, tức là về cơ bản thì các loại thuốc này nó cũng sẽ làm tăng cái hứng thú, tạo cái hứng thú cao hơn, tốt hơn trong cái vấn đề về tình dục. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta phân biệt một cách rạch ròi hơn, minh bạch và chuẩn xác hơn, thì chúng ta thấy là nghe cái thuật ngữ mà thuốc kích dục thì nó mang cái tính chất gì đó nó hơi không chính danh một chút xíu, nó hơi có vẻ như có xu hướng hơi tiêu cực và xấu xa một chút xíu ha. Còn cái thuốc mà tăng ham muốn thì lại có vẻ như là nó minh bạch và nó rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ nghe nói rằng là những cái người mà có nhu cầu xấu xa thì người ta sẽ dùng thuốc kích dục. Ví dụ như là một cái anh nào đó, ảnh có dự định sẽ cài bẫy một cái cô nào đó thì ảnh sẽ dùng thuốc kích dục, chứ cũng không phải là tự nhiên muốn cài bẫy cái cô đó thì mình dùng thuốc tăng ham muốn thì nó cũng không đúng, đúng không? Và ngược lại thì thường là khi mà mình cần điều trị hoặc là cần giải quyết một cái vấn đề nào đó để giúp ai đó thì có thể chúng ta sẽ dùng cái thuốc là thuốc tăng ham muốn. Cho nên về cơ bản nếu mà chúng ta rạch ròi và hiểu thì cái thuốc và tăng ham muốn với lại cái thuốc kích dục là hai loại thuốc nó hoàn toàn khác nhau với những cái mục đích khác nhau. Thông thường thì ở trong nam khoa chúng ta vẫn có thể phối hợp các loại thuốc tăng hoặc là cải thiện cái ham muốn tình dục để giúp đỡ cho người bệnh, và đồng thời là chúng ta cũng phải làm cái việc đó là chúng ta phải bài trừ các loại thuốc hoặc là các chất kích dục với mục đích xấu ha. Nếu mà giả sử chúng ta phân biệt như vậy thì nhiều loại thuốc kích dục đó, nó có cái thành phần chủ yếu là nó gây cái việc đó là giống như nó tăng kích thích cái vùng niêm mạc, gây ngứa ngáy vùng cơ quan sinh dục, cho nên thành ra nó dễ cho mình có cảm giác giống như là mình có hứng thú tình dục hơn. Trong khi đó thì một số loại thuốc thì có xu hướng là nó hơi hướng thần chút xíu, và trong đó nó có những cái loại tiền chất của ma túy hoặc là ma túy luôn, thành ra là cũng hết sức cẩn thận đối với những loại thuốc kích dục ha. Trong khi đó thì mình thấy là nãy giờ mình cũng nói hai ba lần cái thuốc tăng ham muốn thì lại mang cái ý nghĩa là điều trị và giúp cho bệnh nhân cải thiện và cái ham muốn tình dục hơn.
Vâng, dạ vâng. Chị Rally, nghe mọi người chia sẻ hoặc là kinh nghiệm bản thân thì không biết là chị có từng nhận được những cái câu chuyện hay là những cái chia sẻ của mọi người về cái thuốc tăng ham muốn chưa ạ? Kiểu như là nhận thức của người ta đang ra sao với cái loại thuốc này ạ?
Các chị em sau sinh hoặc là cá biệt có những người chưa sinh, thậm chí là chưa kết hôn ấy, thì cũng đều từng hỏi chị uống thuốc gì để tăng ham muốn cho bản thân rồi. Thường thì nó là cái dạng thuốc bổ sung nội tiết tố nữ, khiến cho cái ham muốn nó tăng một cách dần dần do ảnh hưởng của nội tiết trong cơ thể. Có một loại nữa, thực ra cái loại này thì bản thân chị cũng từng tò mò muốn thử, như là cái thuốc kích dục của bác sĩ Tâm nói đấy. Nguồn cơn là ngày xưa là do chị hay đọc truyện Trung Quốc ấy, thì hay có nhắc đến xuân dược, hay còn gọi là thuốc kích dục đấy. Có khả năng khiến cho một cô gái chưa bao giờ biết mùi đời có thể ngay lập tức cơ thể tiến vào trạng thái sẵn sàng để vào cuộc ấy. Thì chị cũng tò mò, kiểu bình thường mình như thế này thì nếu khi ấy có thuốc vào thì mình sẽ thay đổi như thế nào, cảm giác nó có hơn nhiều lần không, nhân tiện thì mình đổi gió luôn. Thế nhưng mà chồng chị không cho, ông bảo là ảnh hưởng thần kinh, ông ấy cấm lén lút tự đặt tự dùng, đến lúc đấy ông ấy dỗi thì đừng kêu, thế là chị không được xài nữa. Xong rồi có một lần chị cũng thử, chị cũng gợi ý là lần trước chồng không cho vợ dùng cái thuốc kích dục đấy thì là nó là ảnh hưởng thần kinh, thế nhưng mà bây giờ nó có nước hoa kích dục đấy, hay là vợ mua thử được không, thì chồng chị cũng bảo thần kinh đấy đừng dùng, thế là thôi chị lại cũng không không dám thử nữa. Và chị cũng từng gặp những cái bạn nam ấy muốn dùng thuốc kích dục để kích thích bạn gái, bởi vì là lần đầu làm nhiều lần rồi mà không thành công. Thế nhưng mà thực tế là do cái bạn trai đấy, bạn ấy dạo đầu không đúng cách, túm lại là bạn ấy làm chưa đúng cách, thế nên là chưa thể thành công, chưa thể gọi là kích thích cái ham muốn của bạn gái được, chứ không phải là vì bạn gái không có ham muốn. Chuyện các bà vợ muốn cho chồng dùng thuốc tăng ham muốn khẩn cấp hay là bất cứ loại nào được người ta khuyên để tăng ham muốn ấy, thì nó là cái chuyện rất là bình thường rồi. Có một cái chị thấy là mọi người đang bị hiểu sai tính chất của hai loại thuốc, cũng như là bác sĩ Tâm nói ở trên ấy, đặc biệt là cái thuốc kích dục, nó được thần thánh hóa cái tác dụng lên rất là nhiều lần. Và mọi người cũng đang hiểu sai cái cơ chế tăng ham muốn của thuốc. Mọi người muốn là chồng đang từ chả có cảm giác gì thì sau khi uống thuốc xong phải nhảy dựng lên vồ lấy vợ, ném lên giường, xong rồi đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà vấn đề là làm gì có cái loại thuốc nào như thế, mà kể cả có đi chăng nữa thì nó cũng gây ảnh hưởng cực kỳ lớn cho hệ thần kinh. Bởi vì em tưởng tượng nó như kiểu là bị một người khác chiếm quyền điều khiển của cái hệ thần kinh của bản thân ấy. Nó bẻ cong toàn bộ hành động bình thường như thế thì cái não, cái hệ thần kinh chắc chắn là nó sẽ phải chịu một cái gánh nặng rất là to lớn.
À, vậy thì bác sĩ Tâm, nếu mà có cái ngưỡng nào hay là có cách nhận biết nào để người ta nhận biết được là à đến cái thời điểm này là mình phải cần dùng thuốc này không, hay là trong trường hợp mà nếu sử dụng thuốc tăng ham muốn thì chỉ có được là bác sĩ kê đơn thôi ạ?
Thật ra thì trong các loại thuốc tăng ham muốn đó, thường đối với mình đó, thì mình sẽ chia thành một số cái nhóm, tức là các loại thuốc mà thuốc kê đơn. Thuốc kê đơn tức là cái thuốc mà bác sĩ phải là người thăm khám xác định cái tình trạng bệnh và bệnh nhân có phù hợp để sử dụng cái thuốc đó hay không thì mình mới sử dụng. Còn một số cái loại thuốc nó thuộc cái dạng là giống như kiểu là thực phẩm bổ sung. Các loại thực phẩm bổ sung đó thì thật ra nó cũng không có một cái ràng buộc cụ thể nào, nó cũng không phải là thuốc kê toa, một số trường hợp bệnh nhân vẫn có thể dùng. Dĩ nhiên đó là một cái ngưỡng nhất định đó, thì nếu mà được mà gọi là chẩn đoán ở trên cái xét nghiệm cho nó một cách khách quan đó, thì mình lấy máu xét nghiệm testosterone vào buổi từ lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng, thì trong cái khoảng đó nồng độ testosterone mà nó thấp hơn 15 là bắt đầu 15 nanomol trên lít thì người ta nói rằng có giảm, giảm hơn 12 là thường là bắt đầu là nên điều trị, và giảm hơn 8 thường là bắt đầu giảm nặng. Chẳng hạn như vậy mình nói là khách quan đi, thì dựa trên cái nồng độ testosterone đi, thì tùy theo những cái mức giảm khác nhau như vậy thì người ta có những cái thuốc điều trị khác nhau. À, ngoại trừ ra tại vì nó cũng phức tạp lắm, tức là giả sử trong y khoa thật sự nó cũng không có cái gì là nó hoàn toàn đơn giản đâu. Mặc dù mình nói nó có những cái tiêu chuẩn cụ thể như vậy đó, nhưng mà nó sẽ có những cái trường hợp là có những anh ảnh giảm ham muốn rất là rõ. Anh kêu là trước đây thì như khi tần suất giao hợp của tôi rất là dày, một tuần có thể 2, 3, 4 lần, nhưng dạ hôm nay tôi cảm thấy tôi không có ham muốn, tôi không có thích thú quan hệ tình dục vân vân. Rồi mình kiểm tra mình nghĩ rằng là ảnh có suy giảm testosterone do nhiều nguyên nhân, mình kiểm tra nồng độ testosterone ra thì không có giảm, thậm chí nó còn rất là cao chẳng hạn như vậy. Thì thành ra một số trường hợp đó là gì, triệu chứng lâm sàng thì rõ ràng nhưng mà trên xét nghiệm thì nó không ra, thì những cái trường hợp đó mình cũng phải cân nhắc tùy trường hợp. Thì bởi vậy cho nên nó cần phải có bác sĩ là nó như vậy đó, thì bác sĩ cũng phải cân nhắc tùy trường hợp đó để mình có thể sử dụng thuốc cho nó phù hợp. À, cho nên thành ra nếu quý vị mà hỏi rằng là cái ngưỡng thì tôi nói là đưa ra cái con số về nồng độ testosterone, tuy nhiên thật ra trong cái con số đó thì mình còn phải phân tích và xét trên từng cái trường hợp cụ thể để mình có thể điều trị thuốc cho nó phù hợp cho bệnh nhân.
Dạ vâng. Chị Riley này, trước cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị Riley có chia sẻ là chị từng nghe được chia sẻ từ nhiều cặp đôi rằng họ có gặp một cái số biểu hiện sau khi mà dùng thuốc tăng ham muốn á. Không biết là nhân đây thì chị Riley có thể kể về cho bác sĩ Tâm cũng như là vị đánh giả của thầm thì đúng không ạ?
Thuốc tăng ham muốn ở đây thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vợ dùng thuốc tăng ham muốn. Trong trường hợp này có những cái rất là gọi dở khóc dở cười ấy. Bởi vì là khi mà người phụ nữ người ta dùng cái thuốc đấy thì có thể là cái loại đấy nó hợp với chị, và chị có thể cảm nhận được rằng là cái ham muốn của mình tăng lên một cách rõ rệt. Thế nhưng nó lại trái ngoe ở cái là nó lại tăng quá đà và nó vượt xa hơn chồng rất là nhiều. Thì chị đã khiến cho chồng thực sự là cảm thấy sợ hãi, bởi vì là như là đến dạng hồi xuân nhé, chị đòi hỏi một cách gọi là một cách vô độ và một cách quá mức. Ban đầu thì chị không nghĩ được rằng là đấy là do thuốc đâu, mà chị chỉ nghĩ rằng là khi mà dùng thuốc thì nó sẽ có tăng, nhưng mà chị không ý thức được rằng là cái thuốc đấy nó khiến cho cái nội tiết của chị nó tăng lên một cách quá mức và khiến cho chị giống như là sói đói vồ mồi ấy. Thì anh chồng anh rất là sợ. Mãi sau mà đến khi hai người đã phải gọi là khi mà người chồng cứ cố gắng đáp ứng nhưng mà không thể nào có thể bù đắp được đủ cái nhu cầu người vợ cần ấy, thì bắt đầu có một cái gọi là giãn nứt tình cảm. Xong rồi cũng may là đôi đấy đi khám sớm thì mới xác định ra được vấn đề là do cái thuốc của chị dùng. Bác sĩ bảo là nếu như mà chị từ sau chị mà có dùng thuốc ấy thì bắt buộc là phải đi khám, phải đi test cái nồng độ nội tiết của bản thân và phải để cho bác sĩ tư vấn cụ thể. Còn nếu như mà chị cứ sử dụng như thế này, ngoài cái chuyện là cái nhu cầu của chị nó tăng cao khiến cho chồng mệt mỏi ra ấy, thì nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cơ thể, toàn bộ cơ thể của chị nữa, bởi vì nội tiết nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mà. Trường hợp thứ hai thì là vợ dùng thuốc tăng ham muốn cho chồng. Mà thuốc tăng ham muốn ở đây thì nó có hai loại. Một loại là thuốc tăng ham muốn khẩn cấp. Đấy là thuốc mà các bà vợ luôn mặc định rằng để tăng ham muốn cho chồng. Thứ hai là cái loại mà thực phẩm bổ sung như là bác sĩ Tâm đã đề cập ấy. Thì có những người nói với chị là sao em cho chồng em dùng cái thuốc này cũng phải được 3 tháng rồi, nhưng mà nó không được như em nghĩ. Tức là mọi người cứ mặc định rằng là khi mà dùng cái thuốc, cái thực phẩm bổ sung ấy, là chồng phải tự nhiên phải sinh long hoạt hổ, xong rồi phải tự nhiên nhìn vợ đắm đuối, xong rồi phải thay đổi hoàn toàn so với trước. Còn có những chị dùng thuốc tăng ham muốn khẩn cấp cho chồng thì lại rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như thế này. Hầu hết mà mọi người bị gặp phải đó là đau đầu và mệt mỏi. Ban đầu thì các anh chồng cũng sẽ chỉ nghĩ là kiểu như là mình quá sức hay là mình như thế nào đấy, nên là mới bị thôi. Thế nhưng mà sau ấy thì mới phát hiện ra rằng là cứ dùng thuốc thì mới bị. Và có những trường hợp thì khi mà uống xong, thay vì là nó có tác dụng ở bên dưới, thì người đàn ông lại trở nên rất là buồn ngủ và đau đầu, và thế là đi ngủ. Đấy là mấy cái câu chuyện gọi là tiêu biểu nhất khi mà mọi người sử dụng thuốc tăng ham muốn.
Thì thật ra thì bất kỳ một cái loại thuốc nào á, khi mình sử dụng ở trong cơ thể của mình nó đều có nguy cơ và tai biến biến chứng hết. Thì thật ra những cái chuyện ví dụ như là trong những cái câu chuyện mà ở đây mình đề cập đến thuốc tăng ham muốn khẩn cấp, nhưng mà thật ra thì trên thực tế và bản chất đó là trong các loại thuốc nó sẽ bao gồm cái gọi là tân dược. Tân dược tức là một số cái thực phẩm mà mình hay nói đơn giản để dễ hiểu hơn là giống như Tây y gì đó, còn cái thuốc mà kiểu Đông y rồi thuốc Nam thuốc Bắc này là các thứ, hoặc là thảo dược vân vân, thì nó có hai cái nhóm vậy. Đối với những cái loại thuốc tăng ham muốn khẩn cấp tức là người ta yêu cầu uống thuốc trước 1 tiếng, hoặc là cái loại thuốc tương tự họ uống thuốc trước 1 tiếng, thì trong đó nó có hai nhóm. Một nhóm là tân dược. Tân dược tức là thuốc tây của mình, là đúng là có những cái loại dùng trước 1 tiếng thì nó sẽ làm tăng cái khả năng cương dương của cậu nhỏ, và nó gây giãn cái mạch máu ở vùng cậu nhỏ để nó tăng lưu lượng máu về. Còn trừ ra thì nó cũng sẽ có một cái số nhóm thuốc là bao gồm chủ yếu là các loại thảo dược nhưng mà với cái hàm lượng rất là cao để đẩy cái nồng độ testosterone tăng cao trong thời gian ngắn. Và trong thời gian ngắn mà tăng cao nồng độ testosterone như vậy thì người ta cũng ghi nhận rằng là sẽ tăng cái lượng máu đến cậu nhỏ và nó sẽ làm tăng cái ham muốn gấp ở trong cái thời điểm đó. Thì đại khái là các loại thuốc đó thì khi mình dùng thì đúng là một trong những tác dụng thường gặp nhất của nó là nó hay bị đỏ phừng mặt với lại là đau đầu. Một số trường hợp thì có thể kèm với lại tăng huyết áp, có thể bị tăng huyết áp. Và dĩ nhiên là đối với những trường hợp mà liên quan đến tim mạch thì cũng hết sức cẩn trọng khi mình dùng, đặc biệt là nó cũng có thể tương tác với một số cái loại thuốc tim mạch mình đang dùng ha, cho nên thành ra là mình cũng hết sức cẩn thận với những cái trường hợp đó. Thì đó là những cái bình luận thêm về cái chuyện chị Ray đã chia sẻ. Ngoại trừ ra thì thật ra mình hãy phá vỡ ra khỏi thuốc tăng ham muốn khẩn cấp đó đi ha, tức là mình sẽ có nhiều cái loại sản phẩm khác. Thì đối với cái việc mà điều trị tăng cái ham muốn tình dục có thể như bác sĩ nói là mình có thể điều trị bằng rất là nhiều cách, nhưng mà chủ yếu nó đánh đồng trong cái cơ chế chung đó là sẽ làm tăng cái nồng độ testosterone của người nam. Như vậy thì nó tùy thuộc theo cái mức độ suy giảm testosterone và mức độ triệu chứng của người đó đang có để bác sĩ người ta quyết định là sử dụng cái thuốc gì. Mình có thể làm tăng cái ham muốn tình dục của người nam bằng cách sử dụng các loại testosterone ngoại sinh, tức là đổ trực tiếp giống như là cái người đó đang bị cạn cái bình xăng gì đó, mình đổ đầy cái bình xăng lại cho cái anh đó anh di chuyển được. Thì testosterone ngoại sinh là một trong những cách đó, nhưng mà chúng ta đổ một cái lượng testosterone bên ngoài vào trong cơ thể luôn, và để nó tạo ra những cái đặc tính về vấn đề về ham muốn hay là sức khỏe của người nam. Thì khi mà sử dụng các loại testosterone ngoại sinh này á, thì mình phải hết sức chú ý đến những cái tác dụng phụ của nó. Ví dụ như đặc biệt là chống chỉ định trên những cái trường hợp bệnh nhân là vẫn đang mong con, bởi vì đơn giản là tổ chức y tế thế giới chứ người ta đã ghi nhận rằng nếu chúng ta sử dụng testosterone ngoại sinh bằng một số đường, có thể đường uống, đường chích hoặc là đường bôi vân vân, mà trong thời gian dài kéo dài trên 6 tháng thì có thể dẫn đến vô tinh, tức là chúng ta phóng tinh ra không còn tinh trùng nào cả. Dĩ nhiên cái tình trạng đó thì có thể điều trị được, tuy nhiên thì cái việc nó có hao hụt hay nó có ảnh hưởng đến cái chức năng của tinh hoàn thực sự hay không thì không ai biết cả, chỉ biết rằng là chúng ta dùng lâu kéo dài thì nó sẽ có ảnh hưởng, cho nên thành ra là phải hết sức cẩn trọng vấn đề đó. Ngoại trừ ra thì cái testosterone ngoại sinh nếu chúng ta dùng để làm tăng cái ham muốn tình dục, một số người á tăng ham muốn tình dục thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái vấn đề về tuyến tiền liệt, trong đó đặc biệt là cái ung thư ha. Hiện tại bây giờ những cái bằng chứng thì cũng chưa có được rõ ràng lắm, nhưng mà nếu mà giả sử người ta có quan tâm đến cái chuyện đó thì chúng ta cũng hết sức cẩn trọng. Hiện tại thì bây giờ các trường hợp mà đang nghi ngờ ung thư hoặc là đang có mắc ung thư thì người ta rất là hạn chế sử dụng testosterone ngoại sinh ha. Ngoại trừ ra thì nó sẽ có thêm những cái vấn đề chúng ta quan tâm đến cái chuyện là cái tăng hồng cầu ở trong máu. Tại vì testosterone ngoại sinh thì nó sẽ làm tăng cái lượng số lượng tế bào hồng cầu trong cơ thể của một người khi dùng trong thời gian dài, và đặc biệt là các loại testosterone mà đường chích đó, thì nó sẽ làm tăng cái lượng hồng cầu rất là nhiều. Và khi mà tăng quá nhiều thì chúng ta hình dung giống như là mạch máu trong cơ thể của mình thì nó không có thay đổi, nhưng mà số lượng xe cộ đi ở trong đó, số lượng tế bào hồng cầu đi trong đó thì nó quá cao, nó dẫn đến có thể là cái máu của mình nó đặc hơn, mà nó có thể dễ bị tắc nghẽn ở đâu đó hơn ha. Đặc biệt thì nó sẽ có tương tác với bệnh nhân suy tim nữa, bệnh nhân suy tim thì hết sức cẩn thận. Riêng về cái chuyện mà điều trị testosterone ngoại sinh thì chúng ta còn sẽ phải quan tâm đến rất là nhiều cái vấn đề về cái tác hại của nó như vậy. Cho nên thành ra là cái việc mà sử dụng chất tốt như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên có cái sự tham vấn của bác sĩ để biết là chúng ta nên sử dụng qua đường nào, dùng loại nào, liều ra sao, trong bao lâu và dùng suốt đời hay là có thể ngưng khi nào chẳng hạn như vậy ha. Cái thứ hai, một cái cách khác để chúng ta điều trị làm tăng cái ham muốn tình dục là chúng ta có thể sử dụng một số kiểu thuốc giống như kiểu làm tăng cái tín hiệu cho cơ thể của mình tăng sản xuất. Nghĩa là giống như ở não bộ của mình nó sẽ cứ khoảng 60 phút nó sẽ có một cái tín hiệu tăng tiết LH là một cái hormone tại tuyến yên, và hormone này nó sẽ đi xuống kích thích cái tinh hoàn tự sản xuất testosterone trong cơ thể của mình. Thì nó cũng sẽ có những cái nhóm thuốc để làm tăng cái tín hiệu tại não, tức là tăng tiết LH lên, và khi LH tăng lên thì nó sẽ đi xuống dưới tinh hoàn, nó sẽ kích thích làm tăng tiết testosterone nội sinh, thì nó cũng là một cách để chúng ta có thể điều trị. Tuy nhiên nếu chúng ta điều trị lâu dài với là cái thuốc này thì cẩn thận cái tình trạng về nữ hóa tuyến vú, cẩn thận tình trạng về vấn đề về mất cân bằng nội tiết, và khi mà chúng ta tăng hoặc giảm liều cũng cần hết sức chú ý. Cho nên một lần nữa cái loại thuốc này cũng là thuốc nên kê toa và có sự tham vấn của bác sĩ. Và cái loại thuốc mà nãy giờ chúng ta từ đầu đến cuối chúng ta nói rất là nhiều là nó cũng tương tự giống như một số sản phẩm mà chị đã đi nói, nó có thể là từ giống như kiểu là các loại thuốc hoặc là thực phẩm bổ sung. Thì các loại thuốc này bản chất của nó là giống như kiểu là nó sẽ làm cung cấp cái nguyên liệu cho cơ thể để mà sản xuất cái nồng độ testosterone vậy, hoặc là một số cái loại thảo dược thì được chứng minh dựa trên cái nền y học cổ truyền của mình á, được chứng minh là nó có thể làm tăng cái khả năng sản xuất testosterone của cơ thể luôn. Thậm chí một số loại thảo dược thì trước đây nó xuất phát là thảo dược nhưng sau này thì được Bộ Y tế mình công nhận là thuốc có tác dụng điều trị làm tăng testosterone luôn đấy, mặc dù là thành phần của nó chủ yếu là thảo dược mà thôi đấy. Thì các loại thuốc mà có các thành phần ví dụ như nhân sâm nè, nhung hu nè, các loại thảo dược như dâm dương hoắc nè, bạch cực lê nè, hạt bắc ca nè, vân vân, thì các loại thuốc đó thường là nó cũng có sẽ xu hướng làm tăng cái nồng độ testosterone hơn. Thì đối với việc sử dụng các loại thuốc này thì bởi vì nó là thực phẩm chức năng, nó là thảo dược, cho nên thành ra là nó cũng tương đối là rộng rãi trong việc điều trị. Nếu bệnh nhân mà có bệnh lý mình điều trị thì đúng rồi, còn nếu bệnh nhân mà không có bệnh lý thì dĩ nhiên bác sĩ không khuyến khích cái việc dùng. Nhưng mà nếu giả sử mình ta có lỡ sử dụng kéo dài thì nó cũng không đến nỗi là gây hại đến cơ thể.
Dưới góc độ là chuyên gia nghĩa là bác sĩ Tâm với những cái hệ lụy cả một list những cái hệ lụy mà bác sĩ Tâm cũng vừa nói cũng như là có những cái biểu hiện mà chị Dali bác sĩ Tâm cũng vừa nêu thì không biết là mình có nên sử dụng không ạ?
Để mà trả lời cho cái câu hỏi là chúng ta có nên sử dụng hay không nên á, về cái góc độ về bác sĩ đó, thì tức là bác sĩ thì dĩ nhiên là mình sẽ đối diện với vấn đề về mặt bệnh lý. Để đối diện với mặt bệnh lý thì dĩ nhiên chúng ta phải bám sát vào mặt chỉ định, tức là bệnh nhân có thật sự giảm ham muốn hay không, cái lý do giảm ham muốn của bệnh nhân là gì. Thông thường nhất là suy giảm testosterone, như vậy thì cái mức độ suy giảm testosterone của họ ra làm sao và cái mức độ triệu chứng của họ như thế nào, và tùy theo cái mức độ đó bác sĩ sẽ quyết định là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp hoặc là cái thuốc gì để điều trị. Mình nghĩ rằng là đối với các loại thuốc mà thuốc kê toa, tức là thuốc có chỉ định của bác sĩ, ví dụ như là testosterone ngoại sinh hay là các loại thuốc mà làm tăng tín hiệu tại tuyến yên như mình có đề cập trước đó đó, thì các loại thuốc thì chúng ta không bàn cãi, tại vì đó là thuốc chỉ định. Có lẽ rằng là cái sự mà gọi như là nhọc nhằn và còn phải đắn đo suy nghĩ nhiều nhất ở đây đó là các loại mà thực phẩm chức năng với là các loại thảo dược, tại vì bây giờ hiện tại nó đang bị loạn cào cào lên, tức là giống như kiểu là ở đâu cũng ngập tràn các loại thuốc làm tăng cái ham muốn, đâu cũng ngập tràn các loại thực phẩm chức năng bổ sung về sức khỏe tình dục vân vân, với rất là nhiều những cái lời đảm bảo là đảm bảo sẽ thế này, đảm bảo sẽ thế kia. Cho nên mình nghĩ rằng là có vẻ nó loạn là loạn ở chỗ đó, và cái câu hỏi của các bạn sẽ là cái câu hỏi tập trung ở chỗ là có nên sử dụng các cái loại thuốc đó hay không. Có một cái thực tế rằng là bác sĩ nam khoa người ta vẫn kê các cái loại thuốc này cho bệnh nhân ở một cái mức độ nào đó. Dĩ nhiên bác sĩ nam khoa không phải là người ta làm bậy được, người ta phải làm dựa trên cái cơ sở gì. Thế ra cơ sở thì rất là nhiều những cái hội nghị báo cáo từ các cái hiệp hội trong và ngoài nước ha, thậm chí trong và ngoài nước, và chúng ta có luôn cả những cái giáo sư người nước ngoài mà người ta đi học thiên về cái vấn đề về y học cổ truyền với lại là những cái loại thảo dược đó, người ta nghiên cứu về y học cổ truyền và các loại thảo dược. Thì có những cái bài báo cáo trong cái hội y học giới tính của Việt Nam mình, y học giới tính châu Á Thái Bình Dương, thậm chí là hội y học giới tính thế giới về các cái tác dụng của các loại thảo dược này là có. Tức là nếu giả sử thật sự các loại thuốc này nó xuất phát từ các loại thảo dược mà bác sĩ đã từng đề cập cho mình nghe, ví dụ như nhân sâm nè, nhung hu nè, cái thảo dược là dâm dương hoắc, bạch cực lê, hoặc là một số loại như là hạt mắc ca vân vân, thì nếu giả sử các loại thuốc nó xuất phát từ những cái chất này thật sự, thì về mặt y học cổ truyền và những cái nghiên cứu trên cái nhóm đó thì người thấy thật sự nó có tác dụng, tức là nó kích thích tăng tiết testosterone cũng như là cung cấp nguyên liệu cho cơ thể để sản xuất testosterone. Cho nên thành ra về mặt bản chất, nếu chúng ta sử dụng đúng thuốc và cái nguồn gốc xuất xứ thuốc nó ok ha, nó đúng, nó phù hợp, thì nó vẫn có tác dụng làm tăng cái ham muốn tình dục. Và những loại thuốc này thông thông thường là chúng ta có thể điều trị lâu dài và vẫn có tác dụng chứ không phải không. Tuy nhiên một lần nữa phải khẳng định với các bạn rằng là gì, chúng ta vẫn bám sát cái chỉ định và bám sát theo cái sự tham vấn của bác sĩ và đừng quá lạm dụng các loại thuốc này để làm cái gì cả. Bởi vì nếu mà các bạn lạm dụng quá mức đó, có nghĩa là nhiều khi các bạn là một người bình thường nhưng mà các bạn vẫn cứ thích là à, tôi phải uống thêm cái này, tôi phải uống thêm cái kia để bổ sung, để tôi mạnh hơn, để tôi khỏe hơn, vân vân. Trong khi bạn hoàn toàn bình thường về mặt sức khỏe thì cái điều đó là điều mà các bạn nên cân nhắc lại. Một cái vấn đề mà bác sĩ sẽ đề cập ở đây là cái vấn đề lệ thuộc vào mặt tâm lý, tức là bệnh nhân dùng thuốc, bệnh nhân cảm thấy nó có hiệu quả và bệnh nhân nghĩ rằng là gì, không có thuốc là tôi sẽ bị có vấn đề nên họ phải dùng thuốc, chứ họ cứ nghĩ vậy, có thuốc thì tôi mới được còn không có thuốc không được. Thật ra thì những người đó lại bình thường. Thì nhiều khi bạn các bạn nó còn rất là trẻ, nhiều khi mới 25 30 tuổi vân vân, là các bạn sử dụng thuốc xong các bạn cứ nghĩ rằng là ôi em ổn đâu anh, em phải có thuốc chứ không có thuốc là em không làm được, không có sinh hoạt được, vân vân. Thì các bạn có thể lưu ý cái điều đó. Tôi nghĩ rằng là các bạn phải coi cái tình trạng sức khỏe của mình là không phải lúc nào mà lạm dụng cái thuốc này là cũng tốt, vẫn nên bám sát theo cái tư vấn của bác sĩ.
Thế thì nhưng mà bác sĩ Tâm, lúc nãy thì bác sĩ Tâm cũng đã chỉ ra một loạt những cái biểu hiện sau khi mà sử dụng thuốc này. Thế thì với những cặp đôi mà người ta được chỉ định uống đi, uống hoặc là uống những cái loại thực phẩm chức năng có chứa thành phần của thuốc tăng ham muốn á, thì cặp đôi người ta có cái lưu ý gì để tránh hoặc là để đỡ gặp phải những cái biểu hiện không đáng có không ạ?
Ra là cái lưu ý đầu tiên thì mình vẫn nghĩ rằng là tốt nhất các bạn vẫn nên có sự tham vấn, là mình nói rất là nhiều lần, chúng ta gặp bác sĩ, chúng ta thăm khám để xác định cái tình trạng hiện tại là mình có thật sự là giảm ham muốn hay không. Và có thể trước khi đi khám bác sĩ thì có thể làm những cái bước giống như chị đã chia sẻ với các bạn. Chúng ta thấy là cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề về tình dục á, thì thật ra nó không phải là đa số các trường hợp trong đó nó không phải là vấn đề kiểu như là cấp tính mà nguy hiểm tính mạng hay gì cả. Cho nên thành ra chúng ta vẫn có rất nhiều thời gian để chúng ta có thể tìm hiểu lại về mặt bản thân của mình. Khi mà gặp trục trặc vấn đề, ví dụ là một ngày nọ chúng ta nhận thấy rằng ồ sao cái ham muốn tình dục của mình nó giảm quá, hoặc là chúng ta không có còn cảm giác hứng thú như hồi xưa nữa, thì chúng ta cũng phải dành một khoảng thời gian nhất định nào đó để chúng ta coi lại một cái đời sống của mình này nọ các thứ như thế nào đấy. Rồi trước khi mà mọi thứ nó bế tắc, chúng ta không tự giải quyết được, chúng ta không trả lời những câu hỏi đó, chúng ta cũng không có cách nào để cải thiện cái tình trạng đó mà cứ bị giảm ham muốn, thì chúng ta sẽ tìm gặp bác sĩ để chúng ta được tham vấn. Được tham vấn như vậy thì cái trách nhiệm của người bác sĩ nam khoa là người ta sẽ phải khám để chẩn đoán xác định là có giảm thật sự hay không giảm, và khi mà giảm như vậy thì cái trách nhiệm nữa là sẽ quyết định dùng thuốc và dùng thuốc gì, và khi đã dùng thuốc thì người ta cũng sẽ phải tư vấn cho người bệnh về cái việc là sử dụng thuốc đó nó như thế nào và nó có thể có những nguy cơ tai biến biến chứng hay là tác dụng phụ như thế nào. Còn nếu các bạn mà quyết định đã tự tìm hiểu, chúng ta không nói đến những loại thuốc có kê toa đi, kê toa là bác sĩ phải kê rồi, những loại thuốc như là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vân vân, thì các bạn phải xác định được cái công ty sản xuất nó là công ty như thế nào, nó có uy tín hay không, nó có được đăng ký của Bộ Y tế mình hay không, nó có ngày lưu hành này nọ các thứ hay không. Tức là chúng ta phải kiểm tra được cái nguồn gốc xuất xứ của cái thuốc đó, rồi chúng ta nhìn vào trong cái thành phần của các cái loại thuốc đó thì liệu nó có những cái thành phần mà như bác sĩ đã đề cập là nó có thể khả năng làm tăng cái nồng độ testosterone mình hay không. Thì mình nghĩ nó là một số cái lưu ý để tránh các sản phẩm, đặc biệt chúng ta nên tránh các sản phẩm mà trôi nổi không rõ nguồn gốc. Và mình cũng thể hiện một cái sự cảm thông đối với lại các anh hay kiểu giống như kiểu là anh nghĩ rằng là thuốc nó giống như là một cái liều thuốc về mặt tinh thần cho các anh vậy, anh uống vô thì anh sẽ tự tin hơn, anh sẽ kiểu như là hoạt động mọi thứ là nó tốt hơn, cảm giác mình sẽ tự tin hơn, cho nên thành ra các anh cứ nghĩ là thôi thà vậy mình cứ bỏ tiền ra để mình duy trì cái loại thuốc này để nó mang lại cái đời sống tình dục cho nó tốt cho các anh. Thì mình cũng rất là cảm thông cho cái suy nghĩ đó, nhưng thật sự là nói thì bác sĩ vẫn rất là khuyên mọi người tìm đến những cái vấn đề tình dục nó mang tính nó tự nhiên hơn, tại vì tình dục nó tự nhiên hơn thì nó vẫn mang một cái gì đó nó cảm xúc hơn rất nhiều, và nó mang sự gắn kết hơn rất là nhiều với giữa mình với lại cái người bạn tình của mình. Và khi nào mà các bạn không giải quyết được các vấn đề thì một lần nữa nhắc lại lời chị Rally cũng như rất nhiều lần mình đã nói, đó là chúng ta tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ và các chuyên gia để được tư vấn rõ ràng hơn về bệnh lý mà mình đang có hoặc là các loại thuốc chúng ta nên dùng.
Dạ vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm với cả chị Lily vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về cái loại thuốc tăng ham muốn tình dục cũng như là phân biệt được rõ là cái loại thuốc nào nên dùng và không nên dùng. Quý vị khán giả, nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspace.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.